Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thân chào các bạn, hôm nay chúng ta trở lại Cụ Ước và tìm hiểu đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, đây là sách thứ 5 và là sách chót của Ngũ Kinh. Năm sách đầu tiên của Kinh Thánh được viết bởi Môi-se và được gọi là Ngũ Kinh. Các sách này là Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Dân Số Ký, Lê Vi Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Tên sách này được gọi là Phục Truyền Luật Lệ Ký, có nghĩa là truyền lại lần thứ hai. Điều này không có nghĩa là lặp lại luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se ở trên núi Sinai. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký nhằm để nhắc nhở và giải thích thêm luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel trước đây. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có một phương cách của Ngài khi nhắc lại những điểm chính của luật pháp, đồng thời nhấn mạnh vào một số điểm đặc biệt. Về đề tài của sách này có thể làm cho các bạn ngạc nhiên, đó là tình yêu thương và vâng lời. Có thể các bạn không nhận biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đã được đề cập đầu tiên ở trong Kinh Thánh. Từ ngữ yêu xảy ra 22 lần trong sách này. Ngay cả sau này Chúa Giêsu cũng không cố gắng nói một điều gì mới. Ngài nói rằng, nếu các ngươi yêu mến ta thì hãy gìn giữ điều răn ta. Đây là một nền tảng lớn cho chúng ta làm theo. Xin chúng ta hiểu điều này. Luật pháp thì tốt lành. Dầu rằng tôi thường nhấn mạnh là Đức Chúa Trời không thể cứu chúng ta bởi luật pháp. Điều đó không có nghĩa là luật pháp không tốt. Dĩ nhiên, luật pháp thì tốt. Từ đâu mà các bạn và tôi biết được rằng chúng ta phạm tội? Bởi vì con người xấu xa của chúng ta. Vì thế Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điển lạ lùng của Ngài. Môi-se là tác giả viết sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Môi-se là người biết Đức Chúa Trời. Ông nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Tác giả Thi Thiên nói ở trong đoạn 130 câu 7 là Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Con cái Israel thấy Đức Chúa Trời hành động trong đồng vắng, nhưng họ không biết Đức Chúa Trời như Môi-se. Môi-se biết đường lối của Đức Chúa Trời, và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là kết quả của mối giao thông thân mật đó, cộng với 40 năm kinh nghiệm trong đồng vắng. Trong văn đoạn nói về sự chết của Môi-se ở trong sách Phục Truyền đoạn 34 câu 5 đến câu 12 có lẽ được viết bởi Giô-sê và thuộc về phần đầu của sách Giô-sê. Khi sách Giô-sê được viết, nó được đặt chung với các cuộn giấy da của Ngũ Kinh Môi-se. Một số người phê bình và nói là sách Phục Truyền Luật Lệ Ký không phải do Môi-se viết, nhưng sau đó thì các lý cớ của họ không đủ bằng cớ để đứng vững. Chúng ta cũng để ý đến mục đích của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là để được viết cho thế hệ mới, tức là những con cái lớn lên hay được sanh ra trong hành trình 40 năm trong sa mạc. Họ không biết nhiều về những từng trải đã xảy ra ở núi Sinai, và thế hệ mới này đã đến ở phía đông của sông Giô-đanh vào khoảng một tháng trước khi vào đất hứa. Thế hệ lớn tuổi lúc rời khỏi Ai Cập nay đã chết hết, thay của họ đã nằm trải dài trong sa mạc bởi vì họ thiếu lòng tin. Vì thiếu sự vâng lời, họ đã phạm tội và vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ đã thất bại. Các bạn thấy là sự không tin là điều tội lỗi. Luật pháp thì yếu đuối trong con người xác thịt. Sống theo xác thịt là điều sai, và từ trước cũng như hiện nay. Lý do mà Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết mọi điều này nhằm để cứu chuộc chúng ta bởi ân điển của Ngài. Thế hệ mới nay trở nên những người trưởng thành. Họ cần có sự giải nghĩa để biết luật pháp trong sự soi sáng của từng trải 38 năm trong đồng vắng. Có vấn đề là dân sự của Ngài không được nhắc lại một cách đầy đủ chi tiết đặc biệt của luật pháp. Vì thế Đức Chúa Trời bảo dân sự của Ngài phải tiếp tục dạy dỗ luật pháp một cách thường xuyên cho con cái của họ. Thật là điều đáng tiếc khi thấy là có sự thiếu sót lớn trong việc dạy dỗ con em hiện nay trong gia đình và trong hội thánh. Có nhiều sự thất bại trong nhà trường và trong hội thánh hiện nay bởi vì đã thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái, và sự khó khăn này trước nhất xảy ra từ trong gia đình. Môi-se ban lời huấn thị cuối cùng cho thế hệ mới trước khi trao quyền lãnh đạo và qua đời. Ông nhắc lại kinh nghiệm trong đồng vắng. Ông nhấn mạnh đến một số điều trong luật pháp, đồng thời cũng bày tỏ cho họ sự tương lai về giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập cùng với tổ phụ của họ trước đây. Và chúng ta thấy trong sách này nói rằng luật pháp của Môi-se không những ban cho dân sự mà còn ban cho họ đất hứa nữa. Sau cùng, Môi-se dạy họ một bài ca mới. Ông chúc phước cho 12 chi phái và chuẩn bị qua đời. Thưa các bạn, bây giờ xin các bạn cùng với nhau tìm hiểu trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 1. Trong đoạn này, Môi-se ôn lại hành trình của con cái Israel và giải thích những gì đã xảy ra. Thế hệ lớn tuổi giờ đây đã chết hết, ngoại trừ hai người là Caleb và Giô-sê, cho nên Môi-se chuẩn bị cho thế hệ mới vào đất hứa. Khi họ nghe lại kinh nghiệm mà cha ông của họ đã trải qua, điều đó đem đến cho họ nhiều lợi ích và tránh được những thất bại của quá khứ trước đây. Trong sách Phục Truyền, đoạn 1, câu 1. Này là lời Môi-se nói cho cả Israel bên kia sông Giô-đanh tại đồng vắng, trong đồng bằng đối ngang Phu-sơ khoảng giữa Paran và Tô-pên, La-bang, Hốt-sa-rốt và Đi-sa-háp. Khi Môi-se ở bên này sông Giô-đanh nhìn qua đất hứa, chắc là đã thấy được đất đai tươi tốt. Nhưng giờ đây trải qua nhiều thế kỷ, vùng đất này đã bị cằn cỗi. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 1 câu 2 chấp tiếp. Từ Horeb tới Kadea-Benea bởi đường núi Si-ir đi 11 ngày đường. Núi Sinai ở trong khu vực Horeb và hành trình mất 11 ngày từ Horeb đến Kadea-Benea, đó là cửa ngõ vào đất hứa. Dân Israel đã trải qua thời gian 38 năm đi lòng vòng trong đồng vắng, trong khi chỉ cần 11 ngày đi đến đất hứa. Tại sao vậy? Bởi vì họ không tin. Hành trình của họ đi lòng vòng, họ trở nên khách lữ hành trong đồng vắng, và cũng vì họ học quá chậm, họ đi lòng vòng suốt 38 năm với nhiều khốn khổ. Các bạn thân mến, có khi chúng ta cũng chậm hiểu. Tôi nghĩ có khi chúng ta chậm phát triển tâm linh. Chúng ta cần học biết nhanh để hiểu được những điều mà Chúa cho xảy ra để dạy dỗ mình. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 1 câu 3 chép tiếp. Nhằm năm 40, ngày mùng 1 tháng 11, Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã biểu người phải nói cùng họ. Sau thời gian lưu lạc ở trong đồng vắng, Môi-se giảng bài thứ nhất cho dân chúng. Dĩ nhiên, bài giảng của Môi-se lần đầu tiên bằng lời và sau đó được ghi chép lại. Môi-se là người giảng dạy lời này, và ông làm cho dân chúng biết rằng lời giảng của ông đến từ Chúa. Và ông Môi-se nhắc lại sự thất bại của họ tại Kadesh Barnea. Trong khi ôn lại lịch sử và hành trình cách chi tiết, Môi-se đề cập đến lỗi lầm của dân chúng. Trong sách Phục Truyền, đoạn 1 câu 9 và đoạn câu 12 đến câu 13. Trong lúc đó, ta có nói cùng các ngươi rằng, một mình ta không đủ sức cai trị các ngươi. Một mình ta làm thế nào mang lấy trách nhiệm và gánh nặng về điều tranh tụng của các ngươi? Hãy chọn một trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi. Chúng ta thấy là câu chuyện này quay trở về với xuất Ai Cập ký đoạn 18. Môi-se trở nên mệt mỏi, nản lòng. Ông nghĩ rằng chỉ có một mình ông mang lấy gánh nặng của dân sự. Sau đó, Chúa cho Môi-se lập nên một ban 70 trưởng lão. Môi-se trong sự nản lòng, mất đi sự soi sáng trong sự kiện là Đức Chúa Trời đang cưu mang dân sự của Ngài là dân Israel. Môi-se là người lãnh đạo được Đức Chúa Trời tuyển chọn lập nên. Vì thế Môi-se không cần một ủy ban hay là một hội đồng nào thêm cả. Môi-se đã làm lầm lỗi và ông đã đề cập nó ở đây. Thật có ít người đề cập đến lỗi lầm của mình như Môi-se đã làm. Đôi lúc có chuyện tương tự như vậy xảy ra trong hội thánh. Tôi thấy có sự khó khăn tệ hại xảy ra khi ban chấp sự hay ban chấp hành của hội thánh không theo sự hướng dẫn của mục sư. Khi có sự bất hòa như thế, thì một là mục sư nên đi, hai là chấp sự nên đi. Nếu mục sư trung tín giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, thì các chấp sự cần phải nên ủng hộ mục sư. Nếu các chấp sự không thích lời giảng của mục sư, thì họ nên đi. Nhưng thường khi thì họ không chịu đi, họ ở lại chỉ trích mục sư và làm cho hội thánh chia ra nhiều phe nhóm gây sự khó khăn. Các bạn có muốn biết hành trình của dân Israel đã đi qua như thế nào không? Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Trong sách Phục Truyền, đoạn 1 câu 19. Đoạn bỏ Horeb, chúng ta trải qua đồng vắng mênh mông và gớm ghê mà chúng ta đã thấy kia, hướng về núi dân Amorit, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn. Rồi chúng ta đến Kadesh Barnea. Lời của Môi-se kể lại rằng hành trình trong đồng vắng rất là mênh mông và gớm ghê. Du hành trong đồng vắng thì không dễ chịu chút nào, dầu vậy dân chúng phải đi qua. Làm lỗi thứ hai mà Môi-se kỹ thuật ở đây là quyết định xảy ra ở Kadesh Barnea. Đây là lỗi lầm của dân chúng. Một lần nữa, chúng ta thấy vấn đề khó khăn là từ do một hội đồng hay là một ủy ban đã gây ra. Trong sách Phục Truyền đoạn 1 câu 20-23. Bây giờ ta nói cùng các ngươi rằng, các ngươi đã đến núi của dân Amorit mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi, hãy đi lên chiếm làm sản nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã phán cùng ngươi, chớ ái ngại, chớ kinh khủng. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng, hãy sai những người đi trước chúng tôi đặng do thám sứ và chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta. Ta chọn 12 người trong các ngươi, mỗi chi phái một người. Một lần nữa chúng ta thấy tại đây một ủy ban được đề cử để đi vào điều tra và tìm hiểu đất hứa. Đức Chúa Trời là đấng biết hết mọi điều trong xứ đó rồi. Ngài nói rằng đó là một xứ đụm sữa và mật. Dầu rằng có những người cao lớn trong xứ, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ dẹp họ khỏi nơi đó. Dân chúng muốn có một ủy ban. Môi-se cũng muốn có một ủy ban. Đây là lý do mà tại sao dân chúng phải quay trở về đồng vắng kinh khủng. Vấn đề khó khăn chính là sự không tin. Đức Chúa Trời đã nói với họ, đó là một sứ tốt. Các thám tử đi xem xét cũng đồng ý như vậy. Sứ đó rất tốt. Nhưng họ nói rằng có nhiều người cao lớn trong sứ. Đức Chúa Trời nói cho họ biết rằng Ngài sẽ chiến cự với những người cao lớn này bởi vì Ngài sẽ ban quyền năng trên dân Israel. Nhưng tiếc thay, họ không tin vào lời của Đức Chúa Trời. Hôm nay có nhiều cơ đốc nhân đối diện với những người cao lớn trong đời sống này. Và tôi tin rằng con cái của Chúa cũng thấy những người cao lớn trong xứ. Tôi tin rằng chính mình cũng cảm thấy rất khó để đối diện với những người cao lớn, trong khi các bạn và tôi cũng chỉ như là những con cào cào. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cũng cùng một lời hứa, đó là Ngài sẽ chiến cự với những người cao lớn thay cho chúng ta. Chúng ta cần nhận biết điều đó. Sự khó khăn không đến từ bên ngoài, nhưng đến từ bên trong con người chúng ta, đó là sự không tin của tấm lòng tạo ra biết bao nhiêu là trở ngại. Giờ đây, Đức Chúa Trời nói rõ rằng thế hệ lớn tuổi đã đến Kadesh Barnea và quay lưng khỏi, không tin nên họ đã chết. Chỉ có hai người trong thế hệ cũ còn sót lại được phép vào đất hứa, đó là Giô-sê và Ca-lép. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 1, câu 34-38, chập tiếp. Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi, bèn nổi giận và thề rằng, chẳng một ai trong dòng dõi này sẽ thấy sứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, người sẽ thấy sứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người sứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi nổi giận cùng ta mà rằng, ngươi cũng vậy, sẽ không vào đó đâu. Giô-sê, con trai của Nun, là đầy tớ ngươi sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy sứ này làm sản nghiệp. Ca-lép và Giô-sê thì khác biệt hơn những người khác cùng đi. Hai người này đi dò xem đất hứa và tin vào Đức Chúa Trời và đem về lời tường trình chính xác và tốt đẹp. Sự thật của vấn đề là Ca-lép muốn nhận lấy sứ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Chúng ta tìm thấy sau này trong sách Giô-sê. Ca-lép là người nổi bật. Ông đi lên đi xuống khắp vùng đất hứa và chiếm lấy sứ mà những người cao lớn đã sống tại đó. Ông nói rằng Đức Chúa Trời ban nó cho ông làm sản nghiệp. Các bạn thân mến, đó là những gì mà Đức Chúa Trời mong muốn. Dù các bạn là người già hay trẻ, các bạn muốn điều gì nơi Đức Chúa Trời? Nếu như các bạn chỉ ngồi ngay bên lề đường và chờ đợi, thì đó là điều thiếu sót. Cũng như có nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng họ chỉ ngồi đó cầu nguyện, chờ đợi rồi tiếp tục cầu nguyện. Tôi đồng ý là chúng ta cần cầu nguyện để có mối giao thông với Chúa. Nhưng các bạn thân mến, các bạn cần đi ra để tiếp nhận phước hạnh. Đức tin cần phải thể hiện qua hành động. Các bạn có biết điều đó không? Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ ban cho Ca-lép đất hứa. Tiếc thay là ngày nay có nhiều người không nhận được phước hạnh vì họ chỉ ngồi chờ. Chúng ta cần đứng dậy, đi và nhận lãnh. Có nhiều lời kinh thánh nói cơ đốc nhân cần đi và có ít lời nói cơ đốc nhân ngồi chờ. Chúng ta cần nắm chắc lời hứa của Đức Chúa Trời. Giô-sê trở nên người lãnh đạo thay thế cho Mô-sê. Tại sao Giô-sê được lựa chọn? Vì ông là người có nhiều kinh nghiệm và là người theo Chúa cách hết lòng. Ông và Ca-lép đã mang về lời báo cáo tốt lành bởi vì họ tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Đức tin là điều quan trọng. Các bạn thân mến, tôi mong ước là các bạn có đức tin và đón nhận phước hạnh lớn lao của Đức Chúa Trời và xin mời các bạn bước một bước tới, một bước mới ở trong đời sống đức tin của mình. Và trong sách Phục Truyền đoạn 1 câu 39 ghi tiếp. Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay điều ác sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Tại đây có một vài việc quan trọng mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Trước nhất là tuổi chịu trách nhiệm cao hơn tuổi mà chúng ta thường nghĩ. Rất nhiều người vào đất hứa là những thiếu niên khi đến Kadesh Barnea trước đây. Chúng ta biết từ sách Dân Số Ký đoạn 11-29, Đức Chúa Trời định tuổi đó là 20. Tất cả những người từ 20 tuổi trở lên đều đã chết trong đồng vắng. Một điều nữa chúng ta lưu ý là Đức Chúa Trời cứu trẻ em. Ngài đem họ vào đất hứa. Các bạn có nhớ là thế hệ lớn tuổi trước đó nói rằng họ không muốn vào đất hứa bởi vì họ lo sợ cho sự an toàn của con cái họ. Họ lo lắng cho con cái mình. Đức Chúa Trời muốn làm cho họ thấy rõ ràng đó không phải là lý do chính đáng. Lý do chính là họ khinh dễ Đức Chúa Trời, nói là Đức Chúa Trời không chăm sóc cho con cái của họ. Và giờ đây, Đức Chúa Trời muốn nói cho họ biết rằng ta chăm sóc cho con cái các ngươi. Những đứa trẻ nhỏ mà các ngươi nói rằng nó sẽ nguy hiểm là những người sẽ được vào đất hứa. Và giờ đây, thế hệ trẻ đến bên biên giới của đất hứa và chuẩn bị vào, và Môi-se giảng những lời này cho họ nghe. Và trong sách Phục Truyền đoạn 1 câu 40-41 ghi tiếp: Nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng hướng về biển đỏ. Lúc đó, các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên chiến trận làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mỗi người trong các ngươi nịch binh khí và toan dại dột đi lên núi. Sau khi dân chúng Israel khước từ vào đất hứa ở Kadesh Barnea, thì họ lại đối diện với tình trạng rất là kinh sợ. Họ phải đối diện với đồng vắng khi họ khước từ vào đất hứa. Xin các bạn nhớ rằng Môi-se gọi đó là đồng vắng mênh mông ghê sợ. Xin hãy nhận thức điều này. Họ đã phạm tội và sau đó họ phải đối diện với đồng vắng cho đến khi nào họ quay trở lại và quyết định vào đất hứa. Cuối cùng họ được vào. Và trong sách Phục Truyền đoạn 1 câu 42 ghi tiếp: Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói cùng dân sự chớ đi lên và chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù đánh bại. Tôi xin phép nói cho các bạn là họ đi ra chiến trận như vậy thì không tốt chút nào. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì họ đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Lý do mà họ muốn đi chiến trận lúc đó không phải vì họ tin Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì họ lo sợ. Động lực thúc đẩy là lo sợ chứ không phải là do đức tin vào Đức Chúa Trời. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 1 câu 43 ghi tiếp: Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta, nghịch mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, đầy sự kiêu ngạo, kéo đi lên núi. Các bạn thấy đó, lúc đó họ đi ra chiến trận không phải do đức tin. Nếu lúc đầu họ đi vào chiếm lấy đất hứa mới là do đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ, đây là vì lòng tự phụ và họ hành động trái nghịch. Tôi thấy có sự khác biệt giữa tự phụ và đức tin. Tự phụ là chính mình nghĩ như thế, còn đức tin là sự tin quyết vào Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng các bạn đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời hơn là lòng tự phụ của chính mình. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 1, câu 44-46 ghi tiếp như sau: Bấy giờ, người Amorít ở trong núi này đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đàn ông, đánh bại các ngươi tại Si-i-rơ cho đến Hoạt-me. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đe lâu ngày, nhiều ngày biết dường bao. Xin các bạn chú ý có sự khóc lóc của họ, sự khóc lóc và ăn năn của họ như thế nào. Xin các bạn lắng nghe lời của sứ đồ Phao-lô nói ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 7 câu 10: Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu trong thế gian sanh ra sự chết. Có phải họ khóc lóc vì đã không vâng lời Đức Chúa Trời? Không phải. Họ khóc lóc bởi vì họ bị dân Amorít rượt đuổi. Họ bị bại trận, cho nên họ khóc. Cũng giống như người ăn trộm bị bắt. Sau khi đó thì hắn khóc lóc và ăn năn. Các bạn có nghĩ rằng người ăn trộm khóc lóc về điều gì? Hắn khóc không phải vì ăn năn làm lỗi, nhưng hắn khóc vì hắn bị bắt. Kết quả của sự thiếu đức tin là không vâng lời mà dân Israel phải ở Ca-đê-a lâu ngày. Các bạn thân mến, trong bài giảng của Môi-se cho thế hệ trẻ của dân Israel, ông nhắc cho họ biết những chuyện xảy ra trong quá khứ để dạy họ một bài học quý báu nhằm tránh đi những thất bại của ông cha trước đây. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng rút ra những bài học cho chính mình. Lời giảng của Môi-se còn tiếp tục trong những đoạn kế tiếp của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Và xin mời các bạn cùng lắng nghe trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau. Nếu các bạn có Kinh Thánh thì xin mời các bạn đọc trước. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này. Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Ngày đêm khó vui luôn, xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Lo đắng cay tôi không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống ngày đêm khó vui luôn, xin Giê-xu hằng